Cung kính đảnh lễ chư tôn thiền đức tăng ni, cung kính đảnh lễ sư cô trụ trì, và kính thưa tất cả đại chúng, quý vị khỏe không?
Dạ khỏe.
Dạ, mới hồi hôm qua là khai mạc và hôm nay chuẩn bị gần bế mạc rồi ha, đúng không? Dạ, thưa quý vị là hôm nay chúng ta không có nhiều thời gian, cho nên mình không có dài dòng văn tự gì nữa hết. Đáng lý ra cũng phải dài dòng chút xíu để cho nó ấm một chút của cái mùa đông, mùa thu lạnh lẽo của cái xứ Đan Mạch này ha. Tuy nhiên chúng ta sẽ đi thẳng vô cái đề tài của ngày hôm nay liền, tại mình chỉ có ít hơn một tiếng đồng hồ thôi. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với nhau về cái đề tài là nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm. Sở dĩ mà chúng tôi chọn cái đề tài này không phải là vì các vị không biết nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm, mà chọn cái đề tài này là để chúng ta cùng khuyến tấn lẫn nhau. Chúng tôi hy vọng là không mang lại cho các vị sự giải thoát giác ngộ sau khi nghe cái bài này, nhưng mà sẽ có một chút nào đó kích thích cái sự tu học của đại chúng, cũng như cái sự hưng vượng của cái ngôi Quán Thế Âm này. Kính thưa đại chúng, từ cái thuở khai thiên lập địa cho đến ngày hôm nay, dẫu cho con người ta có tu học hay không, dẫu cho con người ta có tàn hại nhau hay không, dẫu cho tất cả những cái sinh vật trên trái đất này có như thế nào đi chăng nữa, thì những cái sự ảnh hưởng giữa những chúng sanh với nhau luôn luôn tồn tại. Hay nói khác hơn, từ cái buổi bình minh của cuộc sống, tất cả sinh vật trên thế giới này, trên hoàng vũ này đều dựa vào nhau hết. Chưa từng có cái gì có thể sống một cách độc lập mà không dựa vào cái khác, như bao nhiêu cái pháp thoại mà lúc nào chúng tôi cũng nói với đại chúng là chúng ta chưa hề lẻ loi trong trời đất này. Chúng ta feel, chúng ta cảm là chúng ta lẻ loi, chúng ta cô đơn, nhưng mà chúng ta chưa từng lẻ loi trong trời đất. Nghĩa là trong cuộc sống này chúng ta hoàn toàn có mặt lẫn nhau. Vì một cái nhận thức nào đó, chúng ta quên nhau đi, và chúng ta quên sự hiển hiện của người khác trong cuộc đời này, hay là của sinh loại trong cuộc đời này, hay của tất cả những chúng sinh khác trong cuộc đời này. Cho nên nuôi dưỡng cái Bồ Đề Tâm chính là nuôi dưỡng cái lòng thương, nuôi dưỡng cái tâm Bồ Đề, nuôi dưỡng cái tâm giải thoát và giác ngộ. Ngày nào mà chúng ta không có lòng thương đối với nhau nữa thì ngày đó không còn gì để nói nữa cả. Trước nhất là chúng ta thương mình. Thưa đại chúng, là đại chúng có thương chính bản thân mình không? Nếu đại chúng không thương chính bản thân mình thì mình cũng không cần phải tắm rửa làm gì, mình cũng không cần phải chải chuốt làm gì, phải không? Mình cũng không cần phải ăn uống làm gì. Cho nên suy ra cho cùng, ta là những người mà thương chúng ta nhiều lắm, chứ không phải không đâu. Chúng ta thương ta nhiều lắm đến nỗi mà chúng ta ích kỷ với thiên hạ, ích kỷ với người khác ta, ích kỷ với sinh loài, và chúng ta chỉ có muốn vuông vén cho chính bản thân mình. Nhưng mà Phật dạy rằng chúng ta phải biết thiểu dục tri túc. Phật không có dạy là bao nhiêu là đủ hết á. Phật không dạy một vợ một chồng là đủ. Phật không có dạy là một đứa con là đủ. Phật cũng không có dạy là 100.000 đô la là đủ. Phật cũng không dạy một nhà là đủ, hai nhà là đủ, một tiệm là đủ, hai tiệm là đủ, một xe là đủ, hai xe là đủ. Phật không hề dạy chuyện đấy. Phật chỉ dạy thiểu dục tri túc thôi. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là Phật chỉ dạy mình cái sự biết đủ mà thôi. Nếu như người nào có tài sản nhiều trong cuộc đời này nhưng người ấy chưa từng biết đủ thì người đó vẫn là người thiếu thốn trong cuộc đời. Cũng không có pháp luật nào, cũng chẳng có giới điều nào dạy chúng ta là một đôi dép là đủ, hai đôi dép là đủ, ba đôi giày là đủ. Cũng không có chỗ nào dạy cho chúng ta biết một bộ đồ, hai bộ đồ, ba bộ đồ là đủ cả. Tuy nhiên, người nào biết đủ thì người đó sẽ là hạnh phúc. Cho nên tri túc, tiện túc, đại túc, hà thời túc, phải không? Mình đừng có chờ đợi, mình đừng có mong mỏi, mà khi nào anh thấy đủ, khi nào anh thấy cái nhu cầu của mình tới đó là tạm đủ, là mình đã đủ. Thế thì xin thưa đại chúng, nuôi dưỡng ở đây có nghĩa là trong cuộc đời này không có cái thứ gì tự dưng mà nó hình thành nên cái rồi nó trưởng thành liền, mà tất cả mọi thứ đều từ những hạt giống rất nhỏ, đều những cái rất là đơn sơ, rất là đạm bạc, rất là dễ vỡ, dễ tan nát trong cuộc đời. Từ những cái không có ra gì, chưa trở thành một cái cây, thì nó phải được chăm bẩm, nó phải được phân bón, nó phải được ánh sáng, nó phải được ấp ủ, để từ đó nó mới lớn lên. Trong tất cả những cái Phật sự gì, trong tất cả những công việc gì, hay là đại chúng có một đứa con cũng vậy. Từ cái buổi bình minh của sự sống ấy, cái đứa bé kia chưa từng biết gì cả. Nó chưa từng biết ăn, nó chưa từng biết ai là mẹ, nó chưa từng biết ai là cha. Nó cũng chưa từng biết quen lạ gì với cuộc đời. Nó cũng chưa từng biết gì về ngôn ngữ, nó chưa từng biết nói, nó chưa từng biết làm bất cứ cái thứ gì. Nhưng mà chỉ vì tình thương của cha, của mẹ là những người dìu dắt nó từ cái bước đi đầu tiên, để từ từ nó lớn lên và nó trở thành những người như thế này. Thế thì xin thưa đại chúng, cuộc đời cũng như vậy đó. Chưa từng có cái thứ gì trong trời đất này mà không được chăm bẩm từ lúc bé thơ. Cho nên một ngôi chùa cũng như thế. Từ cái lúc bé thơ, từ cái lúc mới gầy dựng, từ cái lúc còn sơ khai, từ cái thuở mà mảnh Già Lam này còn là một ngôi nhà của thiên hạ, rồi từ đó chúng ta phát tâm với nhau, chúng ta gầy dựng với nhau, chúng ta biến cái ngôi nhà của thế tục đó trở thành ngôi nhà của Già Lam. Và chúng ta nói với Phật rằng từ đây cái mảnh đất này có chư thiên hộ vệ, để rồi chúng ta biến cái mảnh đất này từ nay về sau trở thành mảnh đất của Già Lam. Chúng ta mời chư thiên về đây để trú ngụ, chúng ta mời chư Phật về đây để chứng minh, và chúng ta mời tất cả những chư vị hương linh lạc loài khắp nơi về đây để nghe kinh nghe kệ. Để rồi từ đó, xin thưa đại chúng, hạt giống Bồ Đề lần lần tích tụ, và đại chúng khắp mọi nơi với cái tâm Bồ Đề của mình còn sơ khai ban đầu ấy lần lần lớn lên trên mảnh đất này. Thế thì xin thưa, suy ra cho cùng, chưa có cái thứ gì là cái tự dưng mà nó có, rồi tự dưng nó lớn lên, rồi tự dưng nó đơm hoa kết trái mà nó không dựa vào cái thứ khác. Cho nên chúng ta đọc hai cái câu đối của tu viện Quảng Đức do Hòa Thượng Tuệ Sĩ đặt để mà mình thấy một số điều. Chúng ta đọc cái tiếng Việt thôi ha, đừng có đọc tiếng Hán ha. Chốn cũ dặm dài mang mát, bởi phế hưng xô dậy sóng cồn, chiếc lá thuyền nan vá áo chép kinh đất khách. Đức tu mấy bước xa mù, tờ sương sớm nắng hồng động bóng, hoa trời trăng nước ngân hà dằn dặt quê cha. Có mấy chữ, đó là chiếc lá thuyền nan vá áo chép kinh đất khách. Bốn cái chữ, tám cái chữ này nói lên một điều: người Việt của chúng mình rời xa quê hương, trên con đường mà chúng ta đi vượt biển vượt biên để tự cứu lấy cái đời sống của chính mình ấy, chúng ta mang theo quê hương, chúng ta mang theo những tình cảm, những tâm linh của ông bà, của dân tộc của mình, bỏ quê hương để ra đi. Và chúng ta đem theo cái mảnh đất tâm linh đó gieo trồng ở xứ người, chứ không phải trên quê hương của mình. Gieo trồng ở một nơi mà cả hơn 2000 năm nay người ta không có cái nền văn hóa Phật giáo. Chúng ta đem cái nền văn hóa Phật giáo ấy cắm rễ trên cái mảnh đất của Thiên Chúa giáo, có phải vậy không? Đất nước phương Tây này hơn 2000 năm là của Thiên Chúa giáo. Chúng ta đem cái Phật giáo đó cắm mầm ở nơi đây, rồi chúng ta chăm bẩm với nhau bằng tình thương của tâm linh mà mình có được từ cha mẹ ông bà của mình, mình đem sang đây để cắm. Cái chiếc lá thuyền nan lên đên trên biển ấy, chúng ta qua đây, rồi chúng ta sinh sống trên cái mảnh đất mà nó có bơ sữa này. Nhưng không phải vì vậy mà chúng ta sống một cuộc sống phóng khoáng, phóng túng theo cái chiều hướng của cái đời sống phương Tây, mà rồi chúng ta ấp ủ để rồi mình vá áo chép kinh. Vá áo chép kinh là một cái hình tượng rất ư là đẹp. Xin thưa đại chúng, cái gì đó nó đã rách nát, cái gì đó nó đã cũ rồi, cái gì đó nó đã mục rồi, chúng ta vá lại, chúng ta khâu nó lại. Rồi chúng ta làm cái gì? Vá áo để rồi không phải chúng ta ngạo nghễ với dòng đời, nhưng chúng ta vá áo để rồi chúng ta chép kinh. Chúng ta chép kinh để chúng ta lưu truyền cái giáo lý của Đức Thế Tôn ở cái xứ sở này. Chúng ta đem cái giáo lý của Đức Thế Tôn đó, chúng ta chép lại một lần nữa cho nó phù hợp với văn phong, phù hợp với thổ nhưỡng, phù hợp với con người trên mảnh đất này. Cho nên có những cái trường phái mà rất hay đã xuất hiện ở cái thế giới phương Tây, ví dụ như là thiền của Hòa Thượng Nhất Hạnh. Mà bây giờ đây, chúng ta nhìn lịch sử Việt Nam, nhìn những vị tăng sĩ của Việt Nam khi bước ra hải ngoại, có còn ai của tăng sĩ Việt Nam được so sánh như Hòa Thượng Nhất Hạnh hay không? Chúng ta phải thật sự ngẩng cao đầu mà hãnh diện rằng phía sau của Ngài Đạt Lai Lạt Ma là bóng dáng của một người tăng sĩ Việt Nam. Mà chúng ta đi ra các phi trường, những cái vị kiểm soát, người ta hỏi là có phải Hòa Thượng Nhất Hạnh không? Có phải Thích Nhất Hạnh không? Hay là những cái cuốn sách bestseller của Hòa Thượng Nhất Hạnh? Thì tất cả những cái giáo lý ấy, những cái điều mà rất ư là Phật Pháp ấy, nó bàn bạc ở trong những cuốn sách, nó đã thấm đẫm vào ở trong cái tư tưởng của những người phương Tây, và rồi người ta biết đến Phật Pháp nhiều hơn. Và Hòa Thượng, chúng ta không ca ngợi, nhưng chúng ta thấy được là đã vận dụng cái hạt giống của Phật Pháp đó đem cấy trên mảnh đất của người khác, và rồi làm cho cái hạt giống đó nó khế hợp với tinh thần của những người bản xứ. Xin thưa đại chúng, Phật Pháp là tùy duyên mà bất biến. Tùy duyên mà bất biến. Nếu như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni sinh ra trên mảnh đất Ấn Độ thì bóng dáng của Ngài là người dân Ấn Độ. Nhưng nếu như một ngày nào đó Ngài sinh ra ở Việt Nam thì Ngài cũng là người Việt Nam. Và nếu như Ngài sinh ra ở Châu Phi thì chúng ta sẽ thấy Ngài là da đen. Cho nên ngày chúng tôi có nhìn thấy một cái hình ảnh của những vị sư ở bên Châu Phi rất ư là dễ thương, đen thiệt là đen, đen muôn mà chúng ta nói. Nhưng mà xin thưa, y thì y của Nam Tông, và người ta có cả một cái đạo tràng như thế. Xin thưa đại chúng là Phật Pháp của mình đã đi đến những cái xứ như thế. Ví dụ như cái đất nước Ethiopia hả? Vâng, đã có những vị tăng sĩ Phật giáo như vậy. Và chúng tôi hy vọng rằng mình đừng có từ nan bất cứ một cái phương tiện nào để có thể mang Phật Pháp vào đời. Ở Nhật Bản có một vị tăng làm ở trong cái quán bar, tức là bán rượu. Xin thưa đại chúng là mình giật mình là bởi vì tại sao một vị tăng mà lại đi vào quán bar để bán rượu, phải không? Nhưng mà xin thưa, ở Nhật Bản đó thì những vị tăng kia là những vị tăng có gia đình. Những vị tăng ấy chỉ là theo cái phái tân tăng đó, mà Hòa Thượng Phương Trượng cũng thường hay nói là có Hòa Thượng thì có Hòa Thượng Phu Nhân đấy, phải không? Thì chúng ta nghĩ như thế đi. Và những vị tăng kia là những vị không phải thọ giới tỳ kheo mà chỉ là thọ giới Bồ Tát mà thôi. Cho nên người ta cũng không hề tất gì mà người ta lập luận như thế này: nếu như các anh là những người độ những người đi tới chùa thì tôi sẽ là những người đi độ những người đi tới quán bar. Rõ ràng như thế, và tiêu chí rất rõ ràng. Anh độ những người ở chùa thì tôi sẵn sàng mời các Phật tử nào muốn tới chùa thì tới chùa. Những Phật tử nào, những người nào không phải Phật tử đi tới quán bar, thì những vị đó phát tâm đem một hạt giống nào đó để cấy trồng trong những người uống rượu kia. Xin thưa đại chúng là nếu mà với một cái tâm Bồ Tát, chúng ta không từ nang bất cứ một cái ngõ ngách nào để có thể đi vào cả. Nhưng vấn đề ở chỗ là người đó phải biết người đó là ai. Quan trọng là ở chỗ đó. Nếu như Ngài Tế Điên Hòa Thượng sẵn sàng cầm cái đùi gà và uống một miếng rượu, phải không? Và sẵn sàng ngồi trước cửa chùa, thế thì chúng ta ngồi đây có ai dám nói mình là một Tế Điên Hòa Thượng dám cầm một cái đùi gà và cầm một bình rượu ngồi trước chùa uống không? Dạ xin thưa không. Nhưng mà rồi những đệ tử nói làm hòa thượng mà tại sao lại cầm một cái đùi gà và cầm một chai rượu uống? Ông ta lập tức lấy cái đùi gà, cái xương không, quăng xuống đất và lập tức một con gà đứng dậy bỏ chạy. Thế thì xin thưa đại chúng, chừng nào mà chúng ta có thể làm được như vậy đó, thì ngày đó chúng ta bước vào cuộc đời này không có ngăn ngại gì cả, thõng tay vào chợ và không còn ngăn ngại gì cả. Còn nếu như ngày nào mà chúng ta chưa thể làm được thì không thể so sánh được. Phải vậy không? Cho nên đối với các bậc Bồ Tát, xin thưa là chúng ta chỉ kính nhi viễn chi, cúi đầu mà nhìn mà thôi. Chứ không thể nào mà bắt chước hành trạng đó để rồi mình mạo là người ta làm, mình cũng làm như vậy. Dạ xin thưa không. Và Phật giáo là phương tiện để chuyển tải tất cả những tư tưởng, tất cả những tình cảm, tất cả những gì đó để đi vào trong lòng của chúng sanh. Phật giáo xuất hiện đến đây là 2500 năm hơn. Và tất cả những cái mà chúng ta nhìn thấy, những cái phương tiện mà chúng ta sử dụng như kinh điển chẳng hạn, mọi thứ đều là phương tiện. Và chúng nhớ cho, đều là phương tiện. Phương tiện là gì? Là cái mình sử dụng để đạt được mục đích. Có những người gọi tiền là phương tiện, là tại vì chúng ta đi kiếm tiền để chúng ta đổi lại cái mà chúng ta muốn. Nhưng cũng có những người coi tiền là mục đích, tức là chỉ tìm tiền mà thôi, còn không biết tiền đó để làm cái gì khác hơn. Có những người họ sử dụng đồng tiền như thể là cứ đem về và bỏ vào trong nhà bang, và cứ mở nhà bang ra để coi cái tiền nó lên, phải không? Cứ mỗi nửa tháng ta check một lần coi nó vào chưa, và cứ vui và cười với cái account đó, nó cứ lên dần. Nhưng không biết là ta sẽ làm gì với những cái mà ta có. Xin thưa đại chúng là ngồi đây có thể là các vị cũng đã từng đi làm để kiếm tiền, phải không? Có nghĩa là chúng ta bán sự sống của mình để kiếm tiền, phải vậy không? Tại vì mỗi người chỉ có một khoảng thời gian để sống thôi, và chúng ta bán đời sống của mình để kiếm tiền. Mỗi một ngày chúng ta bán đi 8 tiếng, chúng ta bán sự sống của đời mình, là chúng nhớ kỹ ha, để đi kiếm tiền. Nó nghiệt ngã ở chỗ là chúng ta bán chừng nào chúng ta cảm thấy đủ để chúng ta dừng lại, và chừng nào gọi là đủ để có thể dừng lại, và chúng ta dừng lại rồi chúng ta sẽ làm gì cho đời sống còn lại của chính mình. Chúng tôi không trả lời câu hỏi đó để cho mọi người có thể tự khuấy động cái tâm thức của mình rằng đời sống của chúng ta làm như thế nào để gọi là có ý nghĩa. Và xin thưa đại chúng, một đời sống có ý nghĩa không phải là đời sống đó anh sống 80 năm, anh sống 70 năm, anh sống 100 năm. Mà đời sống có ý nghĩa theo Phật dạy là anh phải làm gì đó cho ai. Anh đừng làm cho anh đừng làm cho con anh. Tại vì những cái đó là những cái sự ràng buộc có anh trong đó. Nhưng mà anh phải làm những điều gì mà điều ấy nó vắng mặt cả anh, vắng mặt cả em, vắng mặt cả những cái mà thuộc về anh. Cho nên sao gọi là bố thí tâm luôn không tịnh? Tại sao? Và tại sao khi anh bố thí như vậy đó, một người không có của nhưng người ta vui theo với anh thôi, người ta cũng được phước đức. Tại sao vậy? Tại vì cái sự vắng mặt của chủ thể, sự vắng mặt của cái ngã, sự vắng mặt của cái ta ở trong ấy. Suy ra cho cùng, xin thưa đại chúng, trong 6 pháp ba la mật là 6 pháp để cho một người tầm thường, một người bình thường bước trên đạo lộ của hàng Bồ Tát. thì sáu pháp ba la mật đó bắt đầu là pháp gì? Tại sao phải chọn phương pháp bố thí làm bước khởi đầu của nấc thang đi trên con đường của Bồ Tát? Mà tại sao không dùng trí tuệ ba la mật hay thiền định ba la mật để gọi là phương pháp mở đầu? Tại sao vậy?
Thì là dễ làm trước thôi.
Tại vì
mình chưa có trí tuệ phải bố thí.
Không, phải. Nó giống như là thường á thì con người của mình á thì rất là thích tiền bạc như cái mạng mạch sống của mình. Nhưng mà cái bố thí đi đầu á là để mình diệt cái tham của mình, rồi mình đem cái mình, nếu mình tập diệt cái lòng tham mới đem được cái lòng từ mới cho mọi người, chứ mình không có thương người ta.
Nhớ là cốt lõi của nó là gì? Dạ xin thưa đại chúng, đã gọi là Bồ Tát đó thì mình đã xong việc của mình rồi, mình chỉ còn hướng tới chúng sanh mà thôi. Cho nên nếu như mà gạn lọc cái gì thuộc về mình thì nó còn gọi là selfish đó. Những cái còn ích kỷ, những cái còn nhỏ nhen, mình gạn lòng tham thì lòng tham đó của ai? Của mình. Mình muốn diệt lòng tham thì lòng tham đó cũng chỉ là lòng tham của mình mà thôi. Mình không thể đem của người ta để mình đi bố thí được, phải không? Mình chỉ có thể bố thí cái của chính mình. Thế thì xin thưa đại chúng, cái điều cốt lõi nhất là mình phải hiểu được rằng tất cả mọi thứ anh không có cái gì là cái của anh cả, và tất cả cái anh đang có là của tất cả mọi người. Việc đầu tiên anh phải hiểu cái cốt lõi đó là như vậy. Và anh đi bố thí, cái của đó đã là cái không phải của anh, thế thì tại sao anh lại không đem hết nó cho người khác, mà anh còn phải giữ lại cho anh bất cứ một cái bợn nhơ nào của cái sự bám víu? Là chúng hiểu cái cốt lõi đó chưa? Bây giờ nói một cách cụ thể hơn, tất cả những cái anh đang có ở cái cuộc đời này đều không có cái gì là bóng dáng của chính bản thân anh. Quần áo này không phải anh làm ra, đôi dép kia không phải anh làm ra, xe cổ kia không phải anh làm ra, hạt cơm kia không phải anh làm ra, nước kia không phải anh làm ra, không khí đây không phải anh làm ra, nhà cửa không phải anh làm ra, bàn chải đánh răng cũng không phải anh làm ra, cây kem đánh răng cũng không phải anh làm ra. Thế thì cái gì là cái có bóng dáng của anh trong đấy? Đúng không? Thế thì tại sao anh lại bỏ tâm thức của anh vào trong đấy khi anh đem cái đó cho người? Tại vì cái đó là cái của người khác, người ta cho anh xài. Bây giờ anh có thể bỏ ra cho người khác xài được hay không? Được không? Vậy thôi. Thế thì nếu như anh bỏ ra cho người khác mà anh không có bợn nhơ nào của tâm thức, đó là sự bố thí không tịch. Nó vắng lặng hoàn toàn cái của anh và cái của người. Nó là bản nhiên, là như nhiên, là tĩnh lặng. Anh chẳng qua là anh mường tượng đó là cái của anh mà thôi. Anh tưởng tượng nó là cái của anh mà thôi, và anh gán ghép là cái của anh mà thôi. Thật ra nó đã vắng mặt từ lâu rồi. Từ buổi đầu tiên nó được sản xuất ra không hề có bóng dáng của anh. Ngày trước khi chưa quen nhau, em là em, anh là anh, chưa từng là của nhau. Rồi một ngày nào đó gặp nhau, rồi quen nhau, rồi biết nhau, rồi thân nhau, rồi cảm thấy cái gì đó nó thích thú, cảm thấy cái gì đó nó gần gũi. Rồi từ đó ta về thưa cha, ta về thưa mẹ. Rồi một ngày nào đó ta lấy nhau, rồi ta trở thành vợ chồng. Rồi tự nhiên là anh là của tôi là của anh à. Phải vậy không? Cho nên chúng ta lầm tưởng rằng mình là của nhau, nhưng mà sự thật không, trong em là cả một bầu trời tâm thức của em, và trong anh cũng có cả một bầu trời tâm thức của anh. Chẳng qua là hai chúng mình gặp nhau ở một chỗ nào đó mà thôi. Nhưng mà rồi chúng ta đánh đồng một là tất cả, để rồi chúng ta đau khổ. Phải không? Chứ chưa từng là của nhau giây phút nào cả. Từ vô lượng kiếp đến nay, anh đi theo con đường nghiệp thức của anh, và anh trôi lăn trong sanh tử để anh gặt hái tất cả mọi thứ trong sinh tử, trong đời sống của anh, và em cũng vậy. Thế thì trong đầu của anh, trong đầu của em, nó có trùng trùng duyên khởi trong ấy. Chẳng qua ta bằng lòng với nhau ở một điểm nào đó, và ta thích thú nhau ở một điểm nào đó. Chính vì lẽ đó mà những cái sự không hiểu biết dẫn đến cái sự tan vỡ của gia đình, là bởi vì anh cứ đòi hỏi em phải giống anh tất cả mọi thứ, hoặc là anh phải giống em tất cả mọi thứ. Dạ xin thưa không, chưa từng có cái gì có thể trùng lấp nhau tất cả mọi thứ như thế cả. Không có bất cứ cái thứ gì hết. Và xin thưa đại chúng, nói như vậy đó để chúng ta thấy được rằng, chúng ta đi xa hơn một chút. Mình bố thí để gọi là trả cái ân nghĩa của cuộc sống này mà thôi. Mà nếu như chúng ta bố thí để gọi là trả lại ân nghĩa của cuộc sống, thì chúng ta phải mang ơn cái người thọ nhận, tại vì chúng ta phải trả lại mà. Xin thưa đại chúng, cả từ cái lúc sinh ra cho đến ngày hôm nay đây, nếu không có thiên hạ trời đất này, chúng ta sẽ chẳng có gì đâu. Phải vậy không? Thật sự, nếu các vị là làm chủ của một cái nhà hàng, ta phải cảm ơn những người khách. Nhờ những người khách mà mình mới có thể có được nhà hàng. Chứ nếu không có khách, dẹp tiệm. Dạ, đúng không? Rõ ràng là như vậy. Và chúng ta suy ra cho cùng, đời sống này là cái mà chúng ta phải dựa vào người khác. Không hề có cái thứ gì mà tự ta có thể nào làm được hết. Cho nên chúng ta vừa cho mà vừa cảm ơn họ, là vì có họ ta mới cho được. Cho nên hôm bữa chúng tôi có nói một cách rất là ngắn gọn, đó là ở cái chỗ nào mà không ai cần tới anh thì anh sẽ bị bỏ đi. Giống như thể là chúng ta gọt một trái dưa, trong đó có một chỗ nó bị sâu, chúng ta sẽ khoét cái chỗ sâu đó và bỏ đi để ăn những cái chỗ không bị sâu. Thì trong cuộc sống này cũng vậy, và con người của chúng ta cũng vậy. Nếu như chúng ta là một thành phần bất hảo, xấu, thì người ta sẽ lập tức khoanh tròn cái chỗ đó và gạt chỗ đó bỏ đi. Và trong đời sống này, anh phải làm cái gì đó cho người khác, cho ai đó trong cuộc đời này, thì điều đó mới là điều có ý nghĩa trong đời sống này đây. Nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm là, xin thưa, trong đời sống này ai cũng có trở ngại hết. Có ai mà từ nhỏ tới lớn mà chưa từng bao giờ có trở ngại không? Từ nhỏ tới lớn này, đại chúng có khi nào mà chưa bao giờ khóc không? Dạ. Từ nhỏ tới lớn, đại chúng có bao giờ ghét ai không? Có bao giờ thương ai không? Và xin thưa đại chúng, có cái hận thù nào mà từ lúc sinh ra cho đến bây giờ đại chúng nhớ trong đầu mình y như cũ không? Có hả? Chúng tôi kể một câu chuyện vui là có một đám Phật tử đến chùa ngồi nói chuyện với nhau, làm như thế nào để có thể không có những người hận thù mình. Người thì nói bây giờ ai mình cứ việc mình, nếu mà ai có hận thù mình thì mình tới mình xin lỗi người ta. Có người thì nói là ai mà có hận thù đó thì mình tới mình xin lỗi rồi mình khuyên giải người ta, vân vân và vân vân. Thì ông hòa thượng ông ở trên ông đi xuống ông nghe được, thì mấy người mới hỏi chứ bạch hòa thượng, từ hồi xưa tới giờ, từ nhỏ tới lớn, hòa thượng có bị ai thù hằn, hay là hòa thượng có còn có kẻ thù hay không? Hòa thượng nói không, tôi không hề có kẻ thù. Thì mọi người mới hỏi là bạch hòa thượng, năm nay hòa thượng 90 tuổi rồi, mà từ nhỏ tới lớn làm thế nào để mà hòa thượng không có kẻ thù? Thì hòa thượng nói là kẻ thù của tôi là tôi đã giết chết hết rồi. Thì xin thưa là thật ra không hề có đâu. Trong đời sống này ai cũng có những cái buồn, cái vui, cái tốt, cái xấu hết trơn á, ai cũng có cả. Dẫu che lấp hay không che lấp, ai cũng có trong tâm hồn. Và nếu như không có người nào biết được thì cũng có một mình ta đây biết được là mình có điều ấy. Nhưng không có cái gì là cái ở lại hết. Từ cái buổi sinh ra cho đến bây giờ, không có cái nỗi buồn nào mà chúng ta cứ nhớ cái nỗi buồn ấy còn nguyên cái cấp độ của nó từ lúc sinh ra cho đến nay. cũng như không có cái niềm vui nào mà từ lúc sinh ra cho đến hôm nay chúng ta nhớ cái cung bậc đó cho đến bây giờ đây. Và cái nỗi buồn với cái niềm vui đó luôn luôn xuất hiện và luôn luôn mất đi. Chúng ta không cố sức để quên, nhưng mà cát bụi của thời gian nó phủ mờ, nó đẩy đưa hết tất cả những cái cũ để rồi chúng ta gặp những cái mới. Và nó cứ luân phiên như thế, cái này đến thì nó phủ lấp cái kia, và nó cứ đẩy đưa trong tâm thức của mình. Và chúng ta cứ chạy theo cái cuộc đời, chạy theo cái trần thế. Hôm nay buồn với anh, ngày mai buồn với em. Hôm nay buồn với người này, ngày mai buồn với người khác. Rồi chúng ta lại cười một hơi, rồi chúng ta lại quên đi những nỗi buồn của quá khứ, vân vân. Cứ luôn luôn xuất hiện như vậy trong tâm thức của mình và chưa từng dừng lại. Ấy thế, đời sống là vậy, cái đó là normal, cái đó là bình thường của kiếp sống. Và Phật dạy là bình thường tâm thị đạo. Sao gọi là bình thường tâm thị đạo? Bình thường là sao? Bình thường là không có bất thường. Bình thường có nghĩa là cái đời sống rất ư là dung dị như thế này. Có nghĩa là có buồn, có vui, có tốt, có xấu, có hơn, có thua, có được, có mất, có đến, có lui, có xuôi, có ngược, v.v. Và mọi thứ, cái gì bình thường mà anh có thể sống an nhàn trên cái bình thường ấy, đó là đạo. Bây giờ chồng mình chết có bình thường hay không? Tại sao không? Trên... Tại vì hàng tỷ năm nay biết bao nhiêu ông chồng đã chết. Thế thì chồng của anh cũng không hề ngoại lệ, phải không? Cho nên chồng anh chết là một điều hết sức bình thường. Rồi tiếp tục, anh cứ thế mà lý giải cho tôi, con anh chết có bình thường hay không? Vẫn bình thường. Tại vì hàng tỷ năm nay, từ khi mà con người xuất hiện trên trái đất này cho đến bây giờ đây, biết bao nhiêu đứa con nó chết. 1 tuổi có không? Nó chưa sinh ra nó chết có không? Thế thì xin thưa anh, 9 tháng 10 ngày hả? Yeah. Anh 9 tháng 10 ngày hay 9 tháng 8 ngày đi chăng nữa, thì với người ta cũng 9 tháng 10 ngày, cũng mang nặng, cũng đẻ đau. Người ta cũng yêu thương như thế, nhưng mà con người ta vẫn chết, và con anh cũng vẫn chết, thì cái chết đó vẫn bình thường. Ấy thế mà người ta chết ở bên kia bờ đại dương, anh cũng đâu hề khóc lóc than thở gì đâu. Hay là người hàng xóm của anh chết ở đây, anh cũng tỉnh queo như không, anh vẫn mở tiệc, anh vẫn barbecue salmon, vân vân. Thế thì xin thưa đại chúng, nếu mà cái cung bậc đó dính vào chính anh thì anh mới buồn. Nhưng mà tuy nhiên cái đó nó bình thường, nhưng mà tại qua là nó rớt vào trường hợp của anh, và anh nghĩ là tôi mất mát. Nhưng mà thật ra anh cũng chẳng có cái gì mất mát trong này cả. Có phải vậy không? Anh đâu có từng mất mát đâu, anh có đâu mất mát. Có phải không? Hay sao mà thấy người thì gục gục không? Có nghĩa là có người thì bằng lòng, có người thì không bằng lòng. Dạ xin thưa đại chúng, là bây giờ giả dụ như bây giờ ngồi đây ha, ai cũng biết là vô thường hết rồi, ai cũng biết là cái gì nó có rồi nó sẽ mất, ai cũng biết là cái gì mà bây giờ mình có đó thì một nay một mai, hay là bữa kia, hay là ngày mốt, hay là tháng sau, hay năm sau mình sẽ mất. Tuy nhiên người giác ngộ lẽ đời khác với lại người hiểu biết ở chỗ anh có sống với cái điều anh biết hay không mà thôi. Anh biết tất cả mọi thứ đều bị phủ mờ dưới lớp bụi của thời gian, đều bị vô thường nó lấy đi hết. Ấy thế mà khi nó xảy ra với anh á, thì anh không chấp nhận điều ấy. Ví dụ như bây giờ đại chúng ngồi đây, một lát nữa ra thấy chiếc xe mình đâu mất tiêu rồi. Phải không? Có người nào thấy chiếc xe mình mất rồi rất là vui mừng, và nói là xe mất rồi ta có xe khác. Hay là có người nào bây giờ đi về nhà thấy cái nhà mình bây giờ tự nhiên cái nó chỉ còn lại cái đống tro không thôi. Thế thì đại chúng có thể nào đứng ở đó và nói rằng ô đời là vô thường? Có không? Dạ xin thưa, đó là thái độ khác của người chứng đạo và người không chứng đạo. Cái nhà của người chứng đạo họ mất cũng là cái nhà đó mà thôi. Nhưng mà rồi cái người chưa chứng đạo thì lập tức rất là buồn, rất là khổ, rất là đau và rất là tiếc nuối. Ở trong cái nhà này thật ra là có bảo hiểm đó, nhưng mà trong cái nhà này á, chồng tôi kỷ niệm nè, kỷ niệm để ở đây nè, kỷ niệm để ở kia nè. Tuy là trong những tháng này ta không còn ở với nhau nữa, nhưng mà đây là kỷ niệm của anh, của một thời mà ta quen nhau. Ta để ở chỗ này nè, ta để ở chỗ kia nè, vân vân và vân vân. Xin thưa đại chúng, những cái đó là những cái cột chặt tâm thức của mình, cột chặt đời sống của mình, chứ không có cái gì khác hơn hết. Và thật ra là trên cái con đường sinh diệt này, xin thưa đại chúng, nếu mà người giác ngộ lẽ đời, người ta sẽ đi rất thanh thản. Đại chúng hiểu ha? Người ta đi thanh thản là tại vì người ta chấp nhận một điều là tôi đến đây, trong 50 năm này tôi có bao nhiêu, tôi sử dụng bấy nhiêu, và tôi sống hết mình với cái chỗ này, để rồi tôi giữ cái tâm tôi giữ cái bồ đề tâm của tôi được tăng trưởng, tôi giữ tâm tôi được tốt, tôi gieo cái hạt giống này để tôi tiếp tục đi tiếp, tôi chưa từng dừng lại ở nơi đây, và chưa từng lấy cái mảnh đất này làm cái nơi cuối cùng. Đại chúng có bao giờ nói vậy không? Sự thật nó là như vậy đó. Tại vì trên cái tiến trình sinh diệt này, một ngày nào đó chúng ta bỏ lại hết, chưa từng mang theo cái thứ gì. Và tôi kể câu chuyện nữa. Một hôm có một vị trưởng giả, trong đó có một cái người hầu. Thì anh chàng này từ nhỏ tới lớn là đi theo cái vị trưởng giả này để lo những công việc đồng áng cho ông, chăn bò, chăn trâu, vân vân. Thì chúng ta sắp hết giờ rồi ha. Thì anh chàng này rất là ao ước có một cái mảnh đất, có một gia đình và có một cặp bò để chăn thôi. Niềm hy vọng của đời sống của một kẻ làm công cả đời, làm đầy tớ cả đời, cũng chỉ là như vậy thôi. Ước mơ có một người vợ, có một mảnh vườn, có một cái cặp trâu để cày. Thì một hôm nọ, cái vị trưởng giả này mới nói với anh là: anh theo tôi năm nay cũng đã 30 năm rồi, đã đến lúc tôi cần phải cho anh cái gì đó để hưởng thụ cái đời sống của một kiếp sống con người. Bây giờ con hãy cầm cái cây, cái cọc này và hãy chạy. Chừng nào mà con muốn dừng lại hãy cắm cây cọc xuống, thì đất từ đây đến đó là của con. Ấy, thì anh này thế nào trong lòng? Rất là vui mừng, vui mừng như chưa từng có cái niềm vui mừng nào trong đời. Và thế là anh ta cứ cầm cây cọc này và chạy. Anh ta chạy chạy cho đến lúc mòn mỏi, rồi anh ta lại cố gắng đi thật nhanh. Đi thật nhanh rồi chưa đã, anh ta lại cố gắng bò. Và cho đến lúc anh chưa kịp cắm cây cọc xuống thì anh tắt thở. Thế thì xin thưa đại chúng, đời sống của mình cũng là như thế đó. Chúng ta cứ cố gắng chạy thật nhanh trên cái tiến trình đi tìm kiếm. Và chúng ta tìm kiếm để thỏa mãn những gì mà chúng ta cho đó là mang lại hạnh phúc cho mình, mang lại đời sống cho mình tốt lành. Nhưng mà cho đến khi chúng ta chấp nhận cắm cây cọc xuống, thì lúc đó là gối mỏi, chân mòn, lưng đau rồi, phải không? Mắt mờ, tai đi, răng rụng rồi. Dạ hiểu rồi. Và chỉ có điều là ở đi hoằng pháp cũng nhiều nơi, và chúng tôi thấy Phật tử Âu Châu thì thường là trẻ trẻ nhiều hơn là các bác lớn tuổi. Tuy nói trẻ như vậy đó không có nghĩa là trẻ lắm đâu, cũng là bốn mấy là gọi là trẻ rồi đó. Tuy nhiên cái xã hội và cái đời sống Âu Châu thì nó rất khác với Mỹ. Mỹ đó thì nó xô bồ hơn, nó nhộn nhịp hơn, nó năng động hơn. Như Hòa Thượng Phương Trượng so sánh một cái rất là hình tượng. Người của Âu Châu thì giống như bà già 80. Tức là cái sự năng động của một cái quốc gia, của một cái nền kinh tế thì nó im lìm, nó không có khuấy động. Còn cái nền kinh tế của Mỹ nó giống như một anh chàng thanh niên 30 tuổi. Thì chúng ta thấy cái sự trầm lặng, cái sự im lìm của cái dân, của cái xứ này, nó cũng là như vậy thôi, nó dễ thương vô cùng. Là tại vì nó sắp chết đến nơi rồi. Tại vì nó 80 tuổi rồi. Nói như vậy có nghĩa là một cái đỉnh cao của một cái nền văn hóa, nó đến cái chỗ ổn định về mọi phương diện. Ngay cả khi nó gọi là an sinh xã hội nó bình ổn, đời sống của đất nước nó bình ổn, chính trị nó bình ổn, kinh tế nó bình ổn, nó đạt đến một cái chỗ là không có còn nhiều cái sự thay đổi nữa. Còn đất nước Mỹ thì cái bàn tay của anh này nó dài quá, nó hiển hiện hình như là khắp mọi nơi trên trái đất này, và dường như nó tự phát nguyện làm anh hai của của thiên hạ, cho nên nó rất là khổ tâm. Ở bất cứ một cái sự biến động nào nó cũng nhúng bàn tay nó vào cả, cho nên là nó luôn luôn biến hóa. Đó là cái cách để cho nó có thể làm được cái công việc của nó đang hiện tại. Thì như thế đó, chúng ta nuôi dưỡng cái bồ đề tâm của mình chính là ngày nào ta cũng cân nhắc lấy chính bản thân mình. Chúng ta chưa từng mất đi đâu hết á. Chúng ta hôm nay xuất hiện ở đây, rồi ngày mai nữa chúng ta sẽ xuất hiện ở chỗ khác. Và đừng có đau buồn khi mà mình phải chết đi. Không có gì đau buồn hết. Đại chúng có đau buồn khi mình chết không? Và đại chúng có chuẩn bị cái chết của mình không? Trong đây đại chúng là đã chuẩn bị rồi. Giơ tay thử coi.
Không cần chuẩn bị, chết thì chết mà.
Dạ, đại chúng chuẩn bị là chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị có nghĩa là viết di chúc phải không? Và chết là phải khiêng về Việt Nam, hay là chúng ta chết rồi phải đem ra biển thả để bơi về bên đó? Dạ xin thưa, hành trang của cái con đường tái sinh là một cái hành trang mà không được xây dựng trên nền tảng của vật chất. Tại vì hành trang tái sinh là hành trang của tâm thức. Có những hành trang chúng ta đi, ví dụ chúng ta đi du lịch, thì hành trang mà mình đi đó, một phần là về vật chất, một phần là về tinh thần. Chúng ta chuẩn bị mấy bộ đồ, chúng ta phải đem theo kem đánh răng, đem theo xà bông tắm, xà bông gội đầu, đem theo lipstick, đem theo cái kẻ mi, kẻ mắt, rồi chút dầu thơm vân vân. Đại khái hành trang đó là hành trang của vật chất. Nhưng mà rồi hành trang của con đường tái sinh là hành trang của tâm thức và hành trang của cái phước đức. Xin thưa đại chúng là không dễ gì mà đại chúng có thể ngồi yên như thế này đâu. Chúng ta có phước lắm, chúng ta mới có được những cái giây phút rất là thoải mái như thế này. Còn nếu như chúng ta không có phước á, thì một cái giây phút thoải mái mình cũng không có nữa. Chứ đừng có nói chi là cả ngày hay 3-4 ngày. Thì mỗi bất cứ một cái thứ gì, khi chúng ta ăn, khi chúng ta uống, khi chúng ta đi, người học Phật là người luôn tỉnh giác và chánh niệm. Khi chúng ta mới bước chân vô chùa, chúng ta học 4 cuốn luật, cuốn Tỳ Ni, Sa Di, Oai Nghi và Cảnh Sắc. Khi thức dậy là đã niệm chú rồi, khi bước chân xuống giường đã niệm chú, khi đánh răng cũng niệm chú, khi súc miệng cũng niệm chú, khi lên chánh điện nhìn thấy Phật cũng niệm chú, khi rửa chén cũng niệm chú, khi vân vân và vân vân. Và ngày hôm nay chúng ta có Hòa Thượng Nhất Hạnh có ra những cái câu kệ mang cái tính chất rất là tỉnh thức. Ví dụ như khi chúng ta nghe cell phone, chúng ta đọc câu gì? Các ai biết không? Khi chúng ta nghe phone đó, nhắc lên là alo mày hả, đi nhậu không? Không phải. Dạ không, dạ không. Có một câu rất hay đó là tiến đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu, mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêu. Hay không? Thì khi nào mà chung theo là tiến đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu, mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêu. Chứ đừng có nói mày thế này, đừng có nói mày thế kia, đừng có bà tám người này, đừng có bà tám người kia. Đấy là một cái rất là tỉnh thức. Hay là Hòa Thượng có rất là nhiều câu để nói về ví dụ như khi chúng ta lái xe, gì nữa, khi nghe điện thoại, khi múc nước, vân vân, rất là hay. Thì đại chúng có thể tìm hiểu cái đó để chúng ta thấy được rằng cái sự tỉnh giác và chánh niệm trong từng phút từng giây là điều cần thiết. Tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta đây đang sống là dựa vào từng phút và từng giây. Gom nhiều phút lại thì nó thành ra một giờ, gom nhiều giờ lại thành ra một ngày, gom nhiều ngày lại thành một năm, gom nhiều năm lại thành một đời người. Nhưng mà đời người cũng không được đo bằng năm, bằng tháng. Đời người chỉ đo bằng hơi thở mà thôi. Cho nên suy ra cho cùng, cái mà anh có không có chắc thật. Cái mà anh gìn giữ không có chắc thật bằng hơi thở. Phải vậy không? Chỉ cần anh mất hơi thở là anh mất hết. Cho nên suy ra cho cùng, cái gì là cái quý báu nhất trong đời sống của chính anh? Hơi thở mà thôi. Từ buổi sinh ra anh vắng mặt hơi thở là từ đó đến nay anh chưa từng tồn tại rồi. Còn nếu như anh có tồn tại trên mảnh đất này thì cái việc đầu tiên quý báu nhất đó chính là hơi thở. Ấy thế mà mỗi một ngày chúng ta dành bao nhiêu phút để đếm hơi thở? Thấy không? Cho nên chúng ta thật sự mà nhìn mình thấy đó, cái sự tỉnh giác rất là hay. Mình hãy ví dụ cho nhau và để xem nó rất là cụ thể như thế này. Anh biết chắc chắn là một ngày nào đó anh sẽ thở ra một hơi thở sau cùng. Và cái hơi thở sau cùng đó anh đang thực tập mỗi ngày nhưng anh không biết. Tại anh không nhìn ra nó. Anh không chánh niệm, anh không ý thức được. Và xin thưa, tiền tôi 1 triệu đồng ở trong tài khoản, chỉ cần anh không hít vào nữa thôi là anh mất. Anh mất không có phải là tiền đó nó mất. Dạ tiền đó nó còn như người khác xài thôi. Anh mất là anh mất quyền sử dụng. Và trong cuộc đời này nó hay ở chỗ là anh sở hữu không phải thật sở hữu. Anh sở hữu chẳng qua là anh sở hữu quyền sử dụng cái đó. Tôi sở hữu chồng tôi không phải là tôi nắm đầu chồng tôi muốn quýnh là tôi quýnh. Nhưng mà tôi chỉ cần sở hữu những lúc nào tôi cần mà thôi. Thế thì cái hạnh phúc của đời người là ta muốn dùng cái gì ta có ta dùng liền. Thật ra tôi không cần có tiền, nhưng mà khi nào tôi muốn có là tôi có, tôi xài là ok rồi. Phải không? Tôi đâu cần giữ làm chi đâu. Nhưng mà khi nào tôi muốn mua cái gì có ai trả tiền là được rồi. Nó là như vậy. Cái hạnh phúc của người ta không phải là cái mà con người ta mới gọi là gì, ơn được hả, ơn rồi hả, không phải là cái mà người ta giữ cho chính mình, mà cái người ta được quyền sử dụng. Anh có 1 triệu đô nhưng bây giờ anh nằm anh chụp oxy trên miệng, anh không có quyền sử dụng, anh không được sử dụng, thế thì cái đó cũng trở thành vô nghĩa. Còn nếu như anh có được cái quyền sử dụng và anh có thể sử dụng được thì đó là cái quyền của anh. Một ngày nào đó đại chúng nằm xuống, tất cả những cái mà đại chúng có được người khác sử dụng, có thể là sử dụng không theo ý mình, dẫu là của mình làm ra, nhưng mà nếu người khác sử dụng không theo ý mình thì mình cũng không có cái phước gì cả. Đại chúng nhớ ha, mình muốn tích phước là tự bản thân mình phải làm điều ấy. Người ta làm giúp cho mình chỉ được 1 phần mà thôi, còn 7 phần người ta hưởng rồi. Cho nên mỗi người chúng ta đi trên hành trang này, việc đầu tiên là phải tự giác. Cho nên trên con đường mà nuôi dưỡng bồ đề tâm này, đừng có bao giờ làm cho bồ đề tâm của mình lui sụp. 1 người sai, 2 người sai, 3 người sai, 4 người sai, ok. Nó là nó không liên quan gì tới mình hết đó. Người ta là người ta, không phải người ta hư đốn mà mình mất bồ đề tâm. Cớ sao mình phải mất bồ đề tâm? Chuyện họ là của họ, chuyện ta là của ta. Cớ gì mình nhìn người ta để rồi mình phải đau buồn cho đến thối thất bồ đề tâm? Đó là cái điều vô lý, phải không? Thì xin thưa đại chúng, chúng tôi chỉ có nhắn gửi như vậy thôi. Mình không có nhiều cái thời gian để nói chuyện. Cho nên hy vọng là cuộc đời này bể dâu dữ lắm. Và cuộc đời này chưa từng dừng lại ở bất cứ một cái ngõ ngách nào hết. Và chưa từng có cái khúc cua nào trong đời sống này và mình không phải bẻ lái. Bất cả những cái gì nó xảy ra trong cuộc đời này, mình đều phải chấp nhận hết. Tại vì đó là cái normal của dòng đời. Và anh cứ hãy lấy, cuộc đời này nó bình thường, nó dung dị lắm. Nhưng mà chẳng qua mình muốn đi ngược lại dòng đời, cho nên mình đau khổ mà thôi. Còn nếu như anh cứ xuôi theo cái dòng đời sinh diệt, và anh vượt lên trên cái sinh diệt của dòng đời, thì lúc đó anh không bị dòng đời cuốn hút. Đại chúng nhớ ha. Như chúng tôi nói đó, đại chúng cứ lấy ra mà ví dụ. Ví dụ như là chồng người ta chết á, mình không đau buồn. Nhưng mà tại sao chồng mình chết mình lại đau buồn? Phải không? Hàng tỷ ông chồng chết rồi mình có đau buồn đâu. Mà hà tất gì giờ có mình ông chồng của mình mà mình đau buồn? Tại vì mình gán ghép thôi. Sự thật là anh gán ghép anh là chồng, cho nên anh là vợ, cho nên anh được quyền đau buồn. Dạ xin thưa không, anh chỉ có được quyền làm chồng làm vợ người ta có mấy chục năm nay thôi. Trong khi đó là cả cái tiến trình sinh diệt của chúng sanh nó bao nhiêu tỷ năm nay rồi, chứ nó phải có bây giờ đâu. Và anh không có phải là owner khi người ta đã chết. Và thần thức của họ là họ đi theo tâm thức của họ, và anh cũng sẽ đi theo tâm thức của chính anh. Nói như vậy đó để chúng ta an ủi với những người nào mà gì đó đồng sàng dị mộng hả? Hay là giải thoát cho những cái tâm thức nào mà không cùng, không hòa hợp nữa. Thế thì xin thưa đại chúng, mỗi một người chúng ta hãy tự bản thân mình giữ lấy tâm mình, giữ lấy tâm hồn mình. Và tâm bồ đề đó đừng có bao giờ làm cho nó lui sụp hết. Đừng có bao giờ thất vọng bởi một ai. Người ta là người ta, người ta không phải là anh, anh không phải là người ta. Cho nên anh không hà tất gì phải thất vọng. Và chưa từng có ai trong cuộc đời này ngẩng cao đầu mà cho ta là người thông minh nhất, ta là người nhỏ nhất. Ngay cả khi Đức Phật cũng vậy, Đức Phật cũng nói là ta chỉ là một bậc thầy thôi, một người chỉ đường mà thôi. Còn đi hay không đi, chứng đạo hay không chứng đạo, không phải Đức Phật làm điều ấy cho mình, mà tự bản thân mình. Giống như uống nước nóng lạnh tự biết, đi trên lộ trình này giải thoát và giác ngộ tự mình biết. Thì cầu nguyện cho đại chúng chân cứng đá mềm, để chúng ta vượt thoát cái trần lao này và tự mình biết mình chứng ngộ ở nơi đâu. Nhưng mà xin thưa, như chúng tôi nói, việc đầu tiên là anh phải tri nhận là cuộc sống này không hề lẻ loi. Và chúng ta phải thương yêu nhau trong cuộc sống. Chẳng những thương yêu những người đi chùa không đâu, hàng ngày đại chúng phát nguyện là gì? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Vậy mà bây giờ mình không độ những người trong này sao được? Phải không? Chúng sanh vô biên ngoài kia con cũng phát tâm con độ. Ấy thế mà con nhỏ kia thấy nó ở ngoài kia đi vô là tao thấy ghét rồi đó. Chúng sanh kia mà mình còn phát tâm mình độ mà. Mà chúng sanh vô biên, chúng sanh tất cả các cõi, chúng sanh tất cả các tầng trời, chúng sanh hôm nay ta gặp hay chúng sanh ngày mai nó đầu thai lên, ta đều phát tâm ta độ hết. Cho nên hiển hiện ở trong cái đạo tràng này không phải là những người trên chư thiên xuống đâu, mà đôi khi đây là rắn, đây là rít, đây là bò cạp, vân vân, nó chui lên. Cho nên phải thương, phải có cái lòng thương. Đôi khi nó nhìn thấy mất dịch vậy đó, nhưng mà nó cũng dễ thương lắm nếu mà mình hiểu nó. Cho nên chỉ có cái lòng thương thôi là chúng ta có thể khỏa lấp hết tất cả những cái công vẹo của nhau trong đời sống. Và chỉ có cái lòng thương đó, cái bồ đề tâm đó, mà chúng ta có trôi lăn trong sanh tử luân hồi đi nữa, thì cũng có chư Phật Bồ Tát đến thôi. Không có gì phải lo ngại hết. Thì hy vọng rằng đại chúng giữ tâm bồ đề kiên cố. Ngày nào kiên tâm bồ đề chúng ta kiên cố, thì ngày đó chúng ta sẽ có được tất cả những gì mà mình có trong tâm thức. Cầu nguyện tất cả đại chúng luôn bình yên, luôn hạnh phúc trong cuộc đời này. Và chúng ta sẽ gặp nhau ngày mai một thời nữa. Dạ, cảm ơn đại chúng thật nhiều. Và mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem con đến ngày Oh.